Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 23 tháng 6 năm 2007. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là chế cách chế tác tình thân. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, tình thân là một chất liệu không thể thiếu trong mọi gia đình. Có tình thân, cho dù có xa lạ cũng trở thành người quen. Có tình thân, cho dù là người năm châu bốn biển cũng trở thành anh em một nhà. Và có tình thân, chúng ta sẽ không còn coi ai là một kẻ thù. Như vậy, tình thân là một chất liệu hết sức cần thiết trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Lý do đó mà chúng ta cần phải hiểu, cần phải biết cách để mà chúng ta tạo tác tình thân. Nếu chúng ta đã vô tình làm mất, chúng ta phải tập cách tái tạo nếu nó bị hủy diệt hay là bị bào mòn theo thời gian năm tháng do vì cái sự vô tình và quên lãng của chúng ta. Khi nói đến cách chế tác tình thân, trước hết là chúng ta phải ghi nhận có hai loại duyên sinh. Một là loại vọng tâm duyên sinh, và hai là chân tâm duyên sinh. Vọng tâm duyên sinh tức là tâm còn chất chứa những cái sự sai lầm, hận thù, ganh tị, đố kỵ lẫn nhau. Do vậy mà thế giới, xã hội cũng như con người, vì được duyên sinh tái tạo căn cứ trên những cái loại vọng tâm đó, cho nên có nhiều đau khổ, nhiều phiền muộn, và đồng thời chúng ta còn có khuynh hướng vung vãi những cái đau khổ phiền muộn đó lên những người chung quanh. Thứ hai, nếu mà chúng ta đứng trên mặt tích cực thì chúng ta có chân tâm duyên sinh. Chân tâm là loại tâm phản chiếu thực tại nhiệm màu, tâm với bốn trí. Thế giới cũng như xã hội loài người được tạo dựng trên chân tâm duyên sinh, thì thế giới và xã hội loài người sẽ được hạnh phúc an lạc. Đây là cách mà chúng ta cần phải ghi nhận và thực tập để chế tác tình thân trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Muốn phát triển loại chân tâm duyên sinh này trong việc chế tạo tình thân, trước và trên hết là chúng ta phải biết hộ trì sáu căn của mình. Sáu căn đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Quả thật như vậy, chúng ta hãy cứ tưởng tượng nếu là 1.000 người hay là 10.000 người mà đầy tâm trí, mà tâm trí đầy dậy những cái sự ganh tị, giận hờn và vô minh tụ hợp lại để mà sống chung với nhau, thì chắc chắn họ sẽ tạo một cái địa ngục kinh khủng. Khung cảnh nơi mà họ sống có tính cách địa ngục rõ ràng, là bởi vì có ngày nào mà yên đâu, bởi vì có ai mà chịu nhường nhịn ai đâu. Cuộc sống hàng ngày của họ và cái sự liên hệ giữa họ với nhau nó cũng có tính cách địa ngục, là bởi vì không ai chịu tha thứ và nhìn nhận người đó là anh chị em của mình, thì chắc chắn phải sống trong cảnh địa ngục rồi. Điều đó đã sinh khởi do vọng tâm của 1.000 người hay là 10.000 người hay là nhiều hơn nữa. Các vọng tâm đã tạo thành cái cộng nghiệp, thế là có cái khuynh hướng cứ làm đau khổ cho nhau. Như chúng ta đã biết, chỉ cần 2 người thôi, trong 2 người đó mà hiểu lầm cũng đã có thể tạo ra một cái địa ngục nhỏ nhỏ rồi, thì huống chi là 1.000 người, huống chi là 10.000 người hay là nhiều hơn nữa. Như vậy muốn chuyển hóa địa ngục đó thành ra một thiên đường, chúng ta biết chỉ có cách là chuyển hóa nội tâm. Nhưng mà ai là người có thể chuyển hóa được nội tâm của 1.000 người, của 10.000 người hay là nhiều hơn nữa? Nói đến đây chúng ta phải liên tưởng, chắc chắn là cần phải có một yếu tố khác, như là một vị đạo sư hay là một tăng thân lớn. Sự chuyển hóa đó thực ra nói khó thì nó cũng rất là khó, nhưng mà nếu nói dễ nó cũng rất là dễ. Theo chư tôn đức, với cái kinh nghiệm của các ngài, khuyến khích chúng ta rằng nếu mà muốn chuyển hóa 1.000 người hay là 10.000 người hay là nhiều hơn nữa, thì cái sự chuyển hóa đó phải bắt đầu bằng từ một người. Từ một người rồi đến 2 người, rồi đến 4 người, đến 6 người, đến 8 người. Cứ như vậy mà cứ tiếp tục gia tăng. Phải bắt đầu từ một người để cho cái chất vọng đó nó bớt đi. Bắt đầu từ 2 người thì cái chất vọng đó nó càng giảm nhiều, và 4 người thì nó là càng giảm hơn nữa, để cho cái chất chân đó nó bắt đầu nó có mặt. Bây giờ chúng ta hãy tưởng tượng 1.000 người kia, nếu mà có hiểu biết, có thương yêu, không giận hờn, không ganh tị, không đố kỵ lẫn nhau, họ có thể tạo ra một cộng đồng hạnh phúc. Đó gọi là chân tâm duyên sinh. Cho nên vốn liếng của chúng ta là ở tâm. Mà nếu tâm còn nhiều vọng, còn nhiều sự hiểu lầm, thì cái tâm đó còn gây đau khổ cho nhau. Một người mà có cái tâm sáng, cái tâm không hiểu lầm, thì người đó ít nhất đã tạo cho chính mình một cái thiên đường nho nhỏ rồi. Và nếu 2 người như vậy, thì 2 người có thể tạo cho một thiên đường nhỏ cho nhau. Và khi người thứ 3 họ có tới sống chung với mình, 2 cái chân tâm đó sẵn có, nó có khả năng chuyển hóa được cái vọng tâm của người kia một cách từ từ. Như vậy có 1.000 người với cái tâm nhẹ nhàng thanh thoát là có niết bàn hạnh phúc, là có thế giới tịnh độ ngay ở trong cuộc đời này. Kính thưa đại chúng, chúng ta thường học, thường giảng về 12 nhân duyên. Và trong 12 nhân duyên đó đã chú trọng nhiều về vọng tâm duyên sinh và đã nói rất ít về cái chân tâm duyên sinh. Do vậy mà nhiều người trong chúng ta bị hiểu lầm. Do vậy mà nhiều người trong chúng ta cứ than thở buồn khổ vì cái tính chất tiêu cực của vọng tâm duyên sinh. Nhưng mà chúng ta chưa học, chưa thực tập đủ về phần tích cực của chân tâm duyên sinh. Cho nên chúng ta lại khó bước chân vào Phật điện. Bây giờ với cái thế hệ của chúng ta, và đặc biệt là trong kỷ nguyên mới này, chúng ta phải mở ra một kỷ nguyên mới với cái sự tu học Phật pháp. Thay vì chúng ta nói nhiều về 12 duyên sinh trên phương diện tiêu cực và ở đó đưa tới khổ đau, thì bây giờ chúng ta phải nói nhiều, phải học nhiều và phải thực hành cho nhiều, và đồng thời cũng phải đưa ra những cái phương pháp thực tập cụ thể về chân tâm duyên sinh. Kính thưa đại chúng, nói như vậy có nghĩa là chúng ta phải biết căn cứ vào giáo lý của 12 nhân duyên để tạo dựng một thế giới hạnh phúc, một thế giới an lạc cụ thể. Do vậy, chúng ta hãy vẽ một cái đồ hình phía trong của 12 nhân duyên có chi phần của 12 nhân duyên, gồm có là vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh và lão tử. Phía ngoài thì chúng ta vẽ chân tâm duyên sinh. Vòng duyên sinh ngoài có minh duyên bồ đề, tức là cái tâm đại nguyện. Tâm bồ đề là một thứ năng lượng rất lớn và rất là cần thiết để mà thúc đẩy chúng ta làm việc độ sinh. Với cái tâm bồ đề sẽ đưa tới trí, và trí được biểu hiện ra bốn mặt. Mặt thứ nhất là chúng ta phải nói tới từ năm cái căn của mình. Bởi vì nếu nói một con người của chúng ta, ai cũng có tám thức. Đó là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, mạc na thức và a lại gia thức. Bây giờ nói về cái sự biểu hiện trí. Một khi mà chúng ta biết phòng hộ năm căn, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, thì lúc bây giờ nó có cái sự phòng hộ đó với cái công năng soi chiếu và tạo tác. Thay vì với cái vọng tâm chúng ta nhìn sai, chúng ta thấy sai và hành động sai, thì bây giờ nó trở thành các cái trí tuệ viên mãn. Mà với cái trí tuệ, với cái trí tuệ do phòng hộ năm căn, nó sẽ thành, gọi là thành sở tác trí. Đó là cái biểu hiện trí thứ nhất. Và biểu hiện trí thứ hai là phải nói đến ý. Lúc bình thường thì ý nó giống như con vượn chuyền cây, nó giống như ngựa hoang rong ruổi ngoài đồng nội. Nhưng mà khi chúng ta đã phòng hộ thức thứ sáu, tức là ý, thì cái thức này nó chuyển thành gọi là diệu quán sát trí. Và cái biểu hiện trí thứ ba là mạng nó thức, hay còn gọi là thức thứ bảy. Một khi mà chúng ta đã biết phòng hộ năm căn và ý của mình, thì đương nhiên cái mạng nó thức này nó có cái khuynh hướng là chứa nhóm. Nhưng mà thay vì trước khi mà chưa biết phòng hộ năm căn và ý của chúng ta, thì chúng ta luôn luôn ghi nhận chứa nhóm những thứ không thanh tịnh, nó có cái khuynh hướng làm cho chúng ta đau khổ phiền muộn nhiều. Còn bây giờ đây chúng ta đã có phòng hộ, cho nên cái sự chứa nhóm đó nó có cái khuynh hướng thanh tịnh. Và vì chứa nhóm thanh tịnh cho nên mạc na thức này nó sẽ cũng trở thành thanh tịnh, và nó trở thành gọi là bình đẳng tánh trí. Và cái biểu hiện trí thứ tư phải nói đến A Lại Giới Thức. A Lại Giới Thức thuộc về vọng tâm, cho nên nó biểu hiện ra cái thế giới thiên nhiên và chúng sanh. Khí thế gian tức là cái hoàn cảnh trong đó chúng ta đang sống, hay còn gọi là y báo. Chính con người chúng ta thì được gọi là chánh báo, tức là danh sắc. Khi mà mạc na thức hoàn toàn thanh tịnh, tức là cái sự ghi nhận thanh tịnh trong sáng, thì A Lại Giới Thức hay còn gọi là dị thục thức nó hiện hiện, nó soi sáng. Với cái trí soi sáng đó gọi là đại viên cảnh trí. Kính thưa đại chúng, chúng ta đừng bao giờ hiểu lầm trí và trí năng, sự thông minh, hoặc là trí là trí thức. Bốn trí mà chúng tôi vừa giới thiệu đến với đại chúng đó là bốn căn bản tạo tác ra một cái thế giới an lạc, hay nói một cách ngắn gọn, thức tạo ra hữu, tức là cái cuộc sống nhiều đau khổ, nhiều đọa đày ưu sầu. Còn trí nó tạo ra tịnh độ, tạo ra Phật độ. Hai cái nó khác nhau. Người đời thì thường gọi là trí thức, nhưng mà trí nó khác với thức. Thức nó cứ khuynh hướng tạo ra đau khổ, phiền muộn. Còn trí nó có cái khuynh hướng tạo ra hạnh phúc, an lạc cho mọi người. Thành ra vì vậy thức là vọng tâm, mà trí là chân tâm. Chân tâm tạo ra thế giới danh sắc của người giác ngộ, của thân thị hiện, gọi là báo thân. Báo thân này nó vẫn có lục nhập, tức là sáu căn và sáu trần. Nhưng mà căn và trần này nó là có cái khuynh hướng và có cái khả năng mang hạnh phúc đến cho người. Thành ra vì vậy cũng được gọi là thọ dụng thân. Thọ dụng thân này là tiếp nhận và sử dụng. Lục nhập thì nó đầy dậy những cái mê mồ vọng tưởng, trong khi đó thọ dụng thân thì nó tràn đầy hạnh phúc và nhẹ nhàng của một người giải thoát. Có thọ dụng thân này thì xúc có chánh niệm, mà một khi xúc đã thanh tịnh thì xúc này nó luôn luôn được sáu căn hộ trì. Với cái xúc được coi là thanh tịnh, được coi là có sáu căn hộ trì, là với cái sự tiếp xúc này luôn luôn có chánh niệm. Đến với một ai, chúng ta nói chuyện về vấn đề gì, chúng ta ý thức được chúng ta nói chuyện vấn đề đó. Cho nên sau buổi nói chuyện chúng ta cũng vui, mà người nghe nói chuyện cũng vui. Còn trong khi đó, một khi mà xúc không có chánh niệm, khi chúng ta tiếp xúc với ai, chúng ta gặp gỡ, lúc mới gặp gỡ thì vui lắm, nhưng mà lúc chia tay rồi đó, nó mang một cái mối hận lòng, lần khác gặp lại nhất định phải chửi cho một trận cho đã, thì cái xúc này là xúc không có chánh niệm. Với xúc luôn luôn được sáu căn hộ trì thì nói, khi sáu căn tiếp xúc sáu trần với người trần thế lắm điều thị phi, nhưng người có đủ oai nghi tinh chuyên phòng hộ, việc gì cũng qua. Nghĩa là đối với một người mà có tinh chuyên phòng hộ về sáu căn của mình, đến đâu dù cho là nơi đó có khó khăn, nơi đó có như thế nào đi nữa, nhưng mà chúng ta vẫn có thể hài hòa với mọi người và vẫn có thể đem hạnh phúc an lạc đến cho mọi người. Kính thưa đại chúng, đó là cách sử dụng sáu căn và sáu trần của người giác ngộ. Xúc thanh tịnh, xúc chánh niệm sẽ tạo tác ra thọ thanh tịnh, thọ chánh niệm. Đó chính là cái chìa khóa của sự chế tác tình thân. Thành ra vì vậy phải nói rằng xúc và thọ là cái chìa khóa để chế tác tình thân của chúng ta. Nếu xúc và thọ không được chánh niệm hộ trì thì sẽ không có sự chuyển hóa. Cho nên bí quyết thành công của sự chế tác tình thân là trong đời sống hàng ngày của chúng ta biết dùng chánh niệm để soi, để rọi vào xúc và thọ, để cho sáu căn và sáu trần được tiếp xúc trong chánh niệm. Do vậy mà cái cảm thọ cũng trong chánh niệm. Đó là cửa chúng ta có thể đi vào sự hành trình giải thoát. Nếu không, tức là không có mặt của sự tu tập đích thực. Thành ra vì vậy cho dù là chúng ta có tụng kinh là 10 hay là 12 giờ đồng hồ một ngày mà không thực tập chánh niệm hay là không hộ trì sáu căn thì không thể có kết quả gì cả. Mà quả thật như vậy, xin kể cho đại chúng nghe một câu chuyện. Có bà ba là người tu nhiều năm, cụ biết niệm Phật và có chuông mõ đường hòa. Mỗi buổi sáng nào cụ cũng đến trước bàn Phật thắp nhang, rồi là bắt đầu niệm Phật theo tiếng chuông mõ. Nhưng mà có phải cái tánh của cụ bà này nó khó chịu quá, cho nên mặc dầu ở trong xóm làng không có bao nhiêu người cả, nhưng mà không có ai được lòng hết. Thì có một hôm, có ông bảy hàng xóm muốn chơi khăm cụ bà. Cho nên lúc cụ bà vừa thắp nhang, vừa lễ tam bảo xong, ngồi xuống niệm Phật, là bắt đầu ông ngoài ngõ, ông gọi vô: bà ba, bà ba ơi, bà ba à, bà ba đang làm gì đó? Thì lúc bà cụ ở trong nghe có người gọi tên mình, bà giận lắm. Bà nghĩ trong bụng á, là chắc thằng cha này điếc, bộ không biết người ta niệm Phật sao mà cứ kêu réo tên người ta hoài. Thành ra vì vậy cụ bà niệm to hơn và đánh mõ lớn hơn, đánh chuông nhiều hơn nữa. Thì ở ngoài ngõ, ông bảy là càng réo nhiều hơn nữa, to hơn nữa. Cụ ba ở trong niệm Phật cũng to hơn. Thế là hai người cứ bên ngoài á, thì ông bảy rống cổ kêu bà ba ơi, bà ba à, bà à, đủ thứ, đủ trò, đủ kiểu. Còn ở trong thì bà ba càng niệm Phật càng to, càng đánh chuông mõ lớn hơn. Nhưng mà cuối cùng bà ba tức cái mình, buông chuông, buông mõ xuống, đi ra đứng trước ngõ, chống nạnh tay, chửi: cái thằng cha mắc dịch, Bộ không biết ta đang có niệm Phật sao mà cứ gọi réo làm động niệm tâm của ta. Thì lúc đó ông Bảy ở ngoài ông cười, cười hả 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 hả. Chàng đét ơi, tôi mới kêu tên bà con chút xíu vậy đó mà bà đã sân si lên rồi. Vậy mà mỗi buổi sáng ngày nào bà cũng kêu Đức Phật A Di Đà, có phải là Đức Phật A Di Đà tức ghê chưa? Đức Phật A Di Đà mà nghe bà kêu cái kiểu đó là chắc cũng tức lắm á. Khi mà nói tới đó rồi bà biết ông Bảy nào chơi khăm mình. Mà đi vô. Ngày hôm sau khi mà ba niệm Phật, ông Bảy là tiếp tục kêu réo ngoài ngõ nữa. Thì cái trạng thái cũ nó xảy ra nữa. Và cuối cùng bà chịu không được, bà ra bà cũng chửi cho ông Bảy một trận. Nói cái thằng cha dình này cứ phá đám, bộ không biết người ta tu sao mà cứ tới gọi tên người ta hoài. Thì ông Bảy nói, bà niệm Phật thì giỏi, nhưng mà bà chửi tôi bà chửi cũng giỏi. Đức Phật mà nghe mà bà niệm Phật kêu tên ông hoài mỗi ngày như vậy chắc buồn lắm á. Kính thưa đại chúng, cái câu chuyện này cho chúng ta thấy rằng nhiều khi sự tu học của chúng ta nó không có được chu đáo. Thành ra vì vậy chúng ta có niệm Phật nhiều, có hành trì nhiều, nhưng mà rồi khi đột việc chúng ta vẫn cũng cứ sân si giống như ai vậy thôi. Điều mà chúng tôi nói là chưa được chu đáo là ở chỗ này. Cứ tưởng niệm Phật như vậy á, là được Đức Phật A Di Đà sẽ rước mình về sau khi mình bỏ cái thân giả tạm ở trên cuộc đời này. Nhưng mà lại không biết rằng chúng ta tu là chúng ta có an lạc ngay trong hiện tại. Chúng ta niệm Phật không phải chỉ để cầu sau khi mình chết mình được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc, mà mình niệm Phật đó là để cho tâm của mình càng ngày càng thanh tịnh hơn, càng ngày mình càng dễ thương hơn và mình hài hòa với mọi người nhiều hơn. Vì hiểu sai cho nên làm sai. Và cuối cùng chúng ta thấy rằng tu nhiều mà không biết cái phương pháp, không biết hộ trì sáu căn của mình thì khổ thọ đó nó có hoài hoài. Khi mà chúng ta không biết hộ trì sáu căn của mình thấy người ta làm một cái chuyện gì mình đã chướng mắt rồi, mình nghe người ta nói một cái gì đó mình đã thấy chướng cái lỗ tai rồi, là mình muốn nhảy vô mình can thiệp ngay. Nói bằng miệng chưa đủ, tay mình còn muốn thoi người ta nữa. Thoi tay sợ không đau còn muốn đạp người ta nữa. Thì như vậy là không xong. Đó là cái trạng thái tu mà không có hộ trì sáu căn thì chúng ta càng ngày càng đau khổ. Một yếu tố khác nữa, ái dục nó cũng có cái khuynh hướng kéo lôi. Trong trường hợp nếu mà mình không có phòng hộ sáu căn thì ái dục đó nó cũng lôi kéo chúng ta, cũng không phải là ít đâu. Thành ra vì vậy phải ý thức được rằng ái tức là cái sự đắm đuối thèm khát, nếu mà xúc và thọ được đặt hộ trì trong chánh niệm thì không đi tới ái mà chúng ta đi tới xả, tức là chúng ta có tự do. Chúng ta phải định nghĩa xả một cách thấu triệt để rồi chúng ta biết để mà chúng ta xả. Xả có nghĩa là tự do, không phê phải, là có khả năng buông bỏ, không có vướng mắc. Xúc và thọ bây giờ nó mới đưa tới từ bi, hỷ và xả. Như vậy ái thuộc về cái loại tình cảm Nhưng mà đó là cái thứ tình cảm của bình hoàng, đam mê, vướng mắc, đau khổ. Còn trong khi đó, từ bi hỷ xã cũng là thứ tình cảm, nhưng mà đây là cái thứ tình cảm giải thoát nhẹ nhàng. Tình cảm là cái loại năng lượng có thể thực hiện được nhiều phép lạ. Khi người chúng ta thương, người chúng ta thương có thể làm được việc mà người không thương không thể nào làm được. Tình thương vướng mắc và nặng nề hay là tình thương của chân tâm cao quý cũng đầy năng lượng như vậy. Có tình thương, có từ bi hỷ xã, chúng ta có thể làm được những chuyện mà người không thương không thể nào làm được. Nói một cách ngắn gọn, một khi mà chúng ta biết hành trì những cái phương pháp này thì chúng ta có thể làm được những cái mà người đời không làm được, và chúng ta không làm được những cái mà người đời làm được. Những cái mà người đời làm được có nghĩa là ăn miếng trả miếng, nhưng mà mình không làm được là bởi vì mình tu, mình phải nhìn. Còn mình làm thành công cái mà người ta không thể làm được là bởi vì mình chịu dẫn thân tu học cho bản thân, và mình có cái tâm nguyện là làm cho người khác cũng an vui và hạnh phúc như mình. Kính thưa đại chúng, chúng ta có thể chịu đựng được đau khổ và có thể hy sinh thân mạng, có thể làm mọi cách để mà cứu độ chúng sanh là vì chúng ta có tình thương lớn. Hay nói một cách khác là chúng ta đã có cái hướng đi là trong cuộc đời của chúng ta sẽ phải làm như vậy và không có một cái con đường nào khác lựa chọn. Tức là chúng ta hướng đến chúng sanh nhân loại, chúng ta có một cái tình thương lớn như vậy thì chúng ta chắc chắn chúng ta không từ bỏ bất cứ một việc gì mà việc đó có khả năng đem lại hạnh phúc cho người. Đạo lý từ bi hỷ xã là đạo lý về tình thương trong đạo Phật để thay thế cái tình thương vướng mắc hệ lụy mà chúng ta thường gọi là khác ái. Biết bao nhiêu người trong cuộc đời này đã lặn ngập vì trong cái bể khổ vì ái, vì tình thương nhưng mà lại vô minh. Biển ái nó dìm chết đã không biết bao nhiêu người do những cái thứ tình này. Từ bi hỷ xả cũng là tình thương, nhưng mà là tình thương có thể cứu vớt và đưa con người đến bến bờ giác ngộ. Thành ra vì vậy, người học Phật chúng ta phải có cái sự lựa chọn, cũng là tình thương, nhưng mà tình thương nào đáng được để chúng ta lưu ý. Trong truyền thống tu học, có nhiều người sợ không dám nói tới tình. Làm như đi tu là phải bỏ hết tất cả mọi thứ tình. Điều đó nó không đúng. Tu là phải có nhiều tình, rất nhiều tình. Trong đó có tình từ, tình bi, tình hỷ và tình xã. Trong thiền đường chùa Trúc Lâm có hai câu đố rất là hay. Nếu mà quý vị đã tới chùa Trúc Lâm ở ngoài Huế đó, thì quý vị thấy câu đố bên phải là bất tục tức tiên, bất tục tức tiên cốt, nghĩa là bản chất của người tiên là không vướng cõi tục. Và cái vế kia nói như thế này: đa tình thì Phật tâm, tức là người có tình nhiều á là người có tâm Phật. Tình cảm ở đây là từ bi hỷ và xả, chứ không phải cái thứ tình cảm bi lụy. mà qua đó một vị giáo chủ, nếu ai ở Việt Nam đã biết Phật giáo Hòa Hảo thì không ai là không biết Đức Quyền Giáo Chủ. Ngài có một bài thơ rất hay. Khi nói về tình, Ngài nói như thế này: tôi có tình yêu rất đượm nồng, yêu đời yêu đạo lẫn non sông. Tình yêu không chỉ riêng ai cả, không chỉ yêu riêng khách má hồng. Nếu khách má hồng muốn được yêu thì cho tâm tưởng phải xoay chiều, hướng về hạnh phúc cho nhân loại, mới thấy tình ta trong khổ yêu. Tình cảm con người ai cũng có cả, nhưng mà nếu nói là cái loại tình cảm nào người tu phải lựa chọn thì cái thứ tình đó là tình từ, tình bi, tình hỷ, tình xả. Những cái mối tình này có thể hướng dẫn con người đến chỗ an lạc giác ngộ. Còn tình cảm thương cái kiểu nào mà sáng làm cho người thương mình đau khổ, chiều làm cho người thương mình khóc, tối làm cho người thương mình ngủ không được, cái thứ tình cảm này phải đem đi đổ sông đổ biển cho rồi. Đừng có giữ cái loại tình cảm này mà khổ người khổ đời. Cho nên khi mà học về Phật và nặng về trí thức, chúng ta có cái cảm tưởng đạo Phật nó khô khan. Do vậy có nhiều khi á, chúng ta phải ý thức được rằng chúng ta cứ mãi nói về giới, về định, về tuệ, về trạch pháp, cái gì cũng là trí tuệ cả. Chúng ta đã nghiêng về trí tuệ mà chúng ta lơ là về bi. Trong khi đó Phật là trí và bi viên mãn, không thể thiếu bi, mà bi cũng không thể thiếu trí. Phần trí tuệ và phần tình cảm phải phát triển song song với nhau, và phải luôn luôn lúc nào cũng phải giữ quân bình. Nếu mà bi không có trí là bi nhu nhược, trí mà không bi là trí xảo, trí cuồng. Thành ra cả hai yếu tố này phải quân bình với nhau. Vì vậy đạo lý từ bi hỷ xả cần phải được đề cao và cần phải được phát triển, mà không phải chỉ phát triển không, mà cần phải áp dụng trong mọi lĩnh vực của sự sống. Thực tập từ bi hỷ xả thì chúng ta sống có thêm hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Vì vậy bài pháp thoại hôm nay có cái chủ đề là cách chế tác tình thân. Thương như thế nào mà chúng ta có hạnh phúc, nhưng mà người được chúng ta thương cũng có hạnh phúc. Chứ không phải thương mà mình làm cho người kia mất đi tự do, không có hạnh phúc, thì thương đó là cái tình thương ích kỷ. Thành ra vì vậy nhiều khi nói tới tình thương, chúng ta phải đánh giá lại có bao nhiêu phần trăm là chúng ta thương thật sự, mà có bao nhiêu phần trăm trong đó có ích kỷ hẹp hòi của chúng ta. Với cái tình thương mà chúng ta đã tạo cho người được thương có hạnh phúc, như vậy giữa người thương và người được thương đó không bị chìm đắm trong cái biển khổ, đau khổ của khác ái. Tu học đích thực là luôn luôn phải mang hạnh phúc, niềm tin và niềm vui đến cho mọi người. Phật nói đi nói lại điều này rất là nhiều lần trong giáo pháp của người, là để thực tập cho chúng ta có hạnh phúc ngay trong khi chúng ta thực tập, chứ không phải Ngài nói suông, chứ không phải là thực tập xong rồi 5-7 năm sau mới có hạnh phúc. Đó là phương pháp gọi là hiện pháp lạc trú, tức là lạc trú ngay trong những giờ phút hiện tại. Nghĩa là chúng ta thực tập trong giây phút nào thì chúng ta có an lạc và hạnh phúc trong giây phút đó. Kính thưa đại chúng, Trong đạo lý bảy giác chi, tức là bảy yếu tố giác ngộ, chúng ta có hai yếu tố, đó là khinh an, tức là nhẹ nhàng, và hỷ, là cái sự vui mừng. Bảy phần trong bảy giác chi đó, nó gồm có là trạch pháp, thứ hai là tinh tấn, thứ ba là hỷ, thứ tư là khinh an, thứ năm là niệm, thứ sáu là định, thứ bảy là tuệ. Thành nó gọi là bảy chi phần giác ngộ, hay là bảy phần bồ đề. Trong bảy yếu tố đưa tới giác ngộ này có hai chi về hạnh phúc, đó là hỷ và khinh an. Nói như vậy, trong khi mà chúng ta thực tập pháp á, là chúng ta phải hoan hỷ, chúng ta phải cảm thấy trong người của chúng ta nhẹ nhõm. Chứ còn nếu mà chúng ta thực tập pháp mà chúng ta trở nên cao có khó chịu, hay là khi mà chúng ta thực tập pháp chúng ta thấy sao đầu óc nó nặng nề quá, nó cực khổ quá, nó mệt mỏi quá, thì như vậy là sai rồi. Điều đó chứng tỏ rằng trong cái sự tu học hàng ngày chúng ta đã sai. Nói một cách khác, một khi mà chúng ta thực tập pháp, dù cho là chúng ta thực tập bất cứ một cái phương pháp nào đi nữa, nhưng mà trong lúc chúng ta thực tập đó phải có cái chất liệu chế tạo tình thương, phải có cái chất liệu hoan hỷ và nhẹ nhàng. Kính thưa đại chúng, điều đó chứng tỏ rằng trong sự tu học hàng ngày chúng ta phải có hạnh phúc và niềm vui, nếu không thì không phải đích thực là pháp môn của Phật. Chúng ta sẽ phải nhấn mạnh tới điểm này nhiều hơn. Và chắc chắn khi mà đại chúng nghe cũng phải lưu ý ở điểm này nhiều hơn. Nghĩa là giây phút nào chúng ta thực tập là giây phút đó chúng ta cảm thấy đời mình an lạc thánh thiện. Đạo lý về tình thương trong đạo Phật là một đề tài rất lớn, cần được khai thị cho thế giới bây giờ, và trước và trên hết là con người chúng ta. Nghe rồi phải thực tập, phải làm cho được. Đừng có hẹn, đừng có đợi. Loài người đang có ngập lặn trong biển đời đau khổ, vì trong đời sống hàng ngày tình thương của họ còn có rất nhiều chất hệ lụy và vướng mắc, còn có nhiều cái chất liệu của sân si và hận thù. Thành ra vì vậy họ đau khổ. Cho nên chúng ta phải khơi, phải mở một cái dòng tình thương từ sự thực tập của đạo Phật. Như cái lần chúng tôi nói đó, nếu mà chúng ta muốn chuyển hóa 1.000 người, 10.000 người, hay là nhiều hơn nữa, thì trước và trên hết là chúng ta phải chuyển hóa từ một cá nhân. Mà một cá nhân đó nó không ai xa lạ, chính chúng ta đầu tiên. Rồi đến hai cá nhân, tức là người thân của chúng ta. Và cứ như thế là chúng ta cứ tiếp tục mãi như vậy, thì cả cái xã hội này sẽ chuyển hóa. Đó là cách mà chúng ta bắt đầu. Chúng ta phải mở, phải khơi một cái dòng tình thương từ con người của chúng ta. Giáo lý về tình thương, người học Phật chúng ta còn phải hiểu thêm một chỗ này nữa. Giáo lý tình thương còn được gọi là tứ phạm trú. Tứ là bốn, phạm tức là nói tới những người phạm hạnh, trú có nghĩa là sống. Như vậy tứ ở đây đó cũng được hiểu là từ bi, hỷ và xã, mà chúng ta gọi là bốn tâm vô lượng. Hay nói một cách khác, đó là chúng ta sống an lạc và chế tác tình thân trong cuộc đời hiện tại này, mà qua đó bốn tâm vô lượng từ bi hỷ xã là nền tảng cho chúng ta thực tập hàng ngày. Nơi nào chúng ta cũng có thể thực tập được giáo lý tình thương, nơi nào chúng ta cũng có thể sống an lạc được. Mà một khi đã nói rằng nơi nào mà chúng ta cũng có thể thực tập giáo lý tình thương, thì nơi đó chúng ta phải hiểu đó là cái chùa hay là tu viện, đó là nơi cư trú của chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng. Nếu chúng ta muốn có hạnh phúc thì hãy xin cứ vào cư xá đó để mà chung sống với Phật, với Bồ Tát. Thành ra vì vậy, nếu mà ai hỏi địa chỉ của chư Phật ở đâu thì chúng ta cứ trả lời địa chỉ của Phật và Bồ Tát là cư xá tứ vô lượng tâm. Bởi vì mình đi tìm Phật, đừng nói rằng phải về Tây Phương Cực Lạc tôi mới gặp Phật. Đừng bảo rằng tôi về Đông Phương Tịnh Độ tôi mới gặp được Đức Phật Dược Sư. Đừng bảo rằng tôi phải đến đâu xuất viện tôi mới gặp Đức Phật Di Lặc. Mà muốn gặp tất cả chư Phật, chỉ cần vào cư xá bốn tâm vô lượng là chúng ta thấy Phật. Bởi vì chúng ta biết rằng nơi nào có tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, hay là tình từ, tình bi, tình hỷ, tình xả, là nơi đó có chư Phật. Thành ra vì vậy gọi là tứ phạm trú, hay còn gọi đó là nơi cư trú của những người sống phạm hạnh. Mà ai là người sống phạm hạnh? Đệ tử của Phật, chư Bồ Tát hay là chư Phật? Chúng ta phải có bổn phận học hỏi, hành trì và xây thêm những cư trú như vậy. Bốn vô lượng tức là bốn điều không thể đo lường được, có thể phát huy đến cùng tận nếu mà chúng ta biết cách phát huy. Bốn tâm vô lượng đó không có biên giới, mà chúng tôi cứ nói hoài, đó là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ và tâm xả. Trước hết là tâm từ, có nghĩa là khả năng hiến tặng niềm vui, hiến tặng hạnh phúc cho người thì gọi là tâm từ. Thứ hai là tâm bi, có nghĩa là chúng ta có cái khả năng làm vơi đi nỗi khổ niềm đau của người khác. Nó gồm có ý chí muốn làm vơi đi nỗi khổ, muốn chuyển qua nỗi khổ của người, thì gồm cả phương pháp và khả năng chuyển qua của nỗi khổ. Và thứ ba, hỷ tức là niềm vui, là tình thương đích thực, có từ có bi, thì sẽ đem tới cái sự nhẹ nhõm và cái sự vui tươi. Bởi vì chúng ta biết tình thương mà chất chứa sầu đau thì không phải là tình thương trong đạo Phật. Cho nên ai nói rằng là tôi thương người này, thương người kia, mà trong đó cứ tạo đau khổ cho nhau thì không có phải là thương, mà đó là ích kỷ hẹp hòi. Như vậy, hỷ là một yếu tố của tình thương đích thực. Tình thương có thể đem lại cho người thương và người được thương hạnh phúc thì mới đúng là tình thương trong đạo Phật. Tình thương mà đem tới cái sự nhẹ nhàng, quan hỷ, đó là cái tình thương cần. Còn thứ tình thương mà mỗi ngày gây đau khổ và vướng mắc cho nhau thì không phải là tình thương của Phật. Như vậy, hỷ là yếu tố thứ ba của tình thương đó. Và tâm cuối cùng, xả, tức là sự nhẹ nhàng, thư thái, tự do, không kỳ thị. Thương như thế nào mà chúng ta giữ được tự do cho chúng ta và cho người chúng ta thương mới đích thực là tình thương của đạo Phật. thương như thế nào mà hai người không có sống an lạc mà có cái khuynh hướng dìu nhau đi vào địa ngục, thì đó không phải thương. Tình cha con, tình thầy trò, tình anh em hay là tình yêu nam nữ cũng vậy. Do vậy mà đến cái lúc này chúng ta thấy rằng cho dù là trong cái lĩnh vực nào đi nữa cũng cần thứ tình thương đó, mà nhất là cuộc sống gia đình của chư Phật tử tại gia không thể thiếu. Kính thưa đại chúng, trong đạo Phật có một giáo lý rất đầy đủ và thâm sâu về tình thương. Tình thương này có năng lượng trị liệu. Từ bi hỷ xả như vậy không phải là những ước muốn, không phải là những mục tiêu xa xôi, mà là sự thực tập. Từ không phải chỉ là ước muốn đem lại hạnh phúc cho người, nhưng mà chính sự thực tập từ đem lại hạnh phúc cho người. Có người càng thương thì càng làm cho người kia đau khổ. Thương như vậy chưa phải là từ. Có ý chí thương nhưng mà không có khả năng thương. Thành ra vì vậy nhiều khi chúng ta cứ nói là cái khả năng và thiện chí. Nhiều khi chúng ta có khả năng mà không có thiện chí, vẫn làm cho cái người mình thương nó khổ. Thế nên như vậy mình có thương, cái khả năng mình thương thì có, nhưng mà thiện chí mình không có. Cho nên là rốt cuộc là mình không hiểu được cái người kia muốn cái gì. Cho nên là chúng ta là cứ khổ, mà người thương cũng khổ. Bi là cái sự ước muốn, nó cũng vậy. Và cũng là cái khả năng làm vơi bớt cái nỗi khổ. Hỷ là ước muốn và cái khả năng tạo hạnh phúc cho mình và cho người. Và xả tức là muốn, ước muốn và cái khả năng hiến tặng tự do mà không có cái sự kỳ thị cho người và cho chính mình. Chúng ta không thể hiểu được bản chất của tình thương trong đạo Phật nếu không đặt giáo lý tình thương đó trong tám chánh đạo. Tám chánh đạo đầu tiên là phải nói tới chánh kiến, phải có một cái nhìn chân chánh. Do vậy mà nếu không có cái tám chánh đạo can thiệp vô thì cái tình thương đó không được. Nếu không thực tập bát chánh đạo thì chúng ta không thể thực tập được tình thương. Chánh niệm cho chúng ta thấy được nhu yếu chuyển hóa khổ đau và nhu yếu hiến tặng niềm vui. Do vậy mà chánh đạo, bát chánh đạo rất là cần. Khi một người làm cho chúng ta khổ thì chính người đó cũng có cái nỗi bất an. Mà nếu chúng ta không có tám chánh đạo can thiệp vô, không có chánh kiến, thì chúng ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ thấy được cái bất an của người kia. Rồi như thế là chúng ta có phản ứng, có thể làm cho người đó thêm khổ. Vì thế là làm khổ cho chính ta và cho người kia nữa. Lắm khi người đó chính là mình. Bởi vì có được bao nhiêu người hiểu được mình, cho nên chúng ta có những lúc có tâm trạng người khác không hiểu, chúng ta cũng đau khổ ghê lắm. Kính thưa đại chúng, như vậy nói tới từ bi hỷ xả, trước và trên hết là chúng ta phải thực tập cho chính mình, mà mình đừng bao giờ đòi hỏi người khác phải thực tập để cho mình nhờ. Mà mình phải thực tập bốn cái loại tâm này cho mình nhờ, cho mình hưởng trước cái đã. Nếu chúng ta không có bốn tâm đó, trong đó thì chúng ta sẽ không thể nào hiến tặng nó cho người khác và cũng không thể nào chế tác tình thân được. Như vậy chúng ta phải đầu tư, phải gây vốn cho bốn vô lượng tâm càng lúc càng nhiều. đến chùa Dược Sư, chúng ta tham dự khóa tu, chúng ta đi thiền hành, chúng ta tụng kinh. Cứ mỗi lúc mà chúng ta đi thiền hành thì an lạc trong từng bước chân một. Mỗi khi mà chúng ta ngồi tụng kinh là chúng ta nuôi dưỡng từng tế bào của thân thể chúng ta bằng hơi thở chánh niệm. Đó là chúng ta đang tự thương mình. Người ta bảo rằng là thương người như thể thương thân. Mình thương thân mình không phải là mình ăn cho ngon, ngủ cho nó nhiều, mặc đồ cho sang mà gọi là thương. Mà mình thương thân của mình bằng cách là mình phải nuôi dưỡng từng tế bào bằng hơi thở chánh niệm. Đừng bao giờ sầu bi phiền não. Cứ mỗi khi mà sầu bi phiền muộn thì mỗi lúc chúng ta hủy diệt thân của mình sớm, chúng ta làm đau khổ thân của mình nhiều hơn. Thành ra vì vậy thương chúng ta, tự thương mình đích thực là chúng ta phải làm cho nó rã bớt những nỗi sầu khổ, tưới vào bản thân những cái niềm vui. Đó là cách thương chúng ta. Tự thương theo lối đạo Phật, chúng ta phải chuyển hóa thân tâm. Học đạo chúng ta cần ở chỗ đó. Học đạo một ngày là chúng ta chuyển hóa thân tâm chúng ta một ngày. Chúng ta phải chuyển hóa thân tâm để rồi nếu có dịp buổi sáng nhìn mặt trời lên, chúng ta nghe chim hót, chúng ta có chánh niệm, chúng ta mỉm cười và thấy được tất cả mọi thứ, thấy được tất cả mọi hoàn cảnh chúng ta quanh, mọi hoàn cảnh chung quanh chúng ta là màu nhiệm, là thánh thiện. Như vậy, xúc và thọ cần nuôi dưỡng và mang tới thân tâm chúng ta chất liệu của từ bi, hỷ và xả. Nếu chúng ta không tự thương chúng ta được, thì chúng ta không có khả năng thương người khác. Và nếu chúng ta không tự thương chúng ta được, thì đừng bao giờ đòi hỏi người khác phải thương mình. Chúng ta đã không có khả năng thương người khác, thì đừng đòi hỏi người khác thương mình. Chúng ta không có khả năng thương chính mình thì mình không thể nhờ ai thương chúng ta cả. Tình thương của người thường là chỉ nói đến cái sự đắm đuối vướng mắc, và nó có cái khả năng kéo nhau và vực thẳm của biển khác ái, chứ không phải là tình thương đích thực. Nếu mà có phải nói tình thương của cuộc đời, nuôi dưỡng mình và nuôi dưỡng người chung quanh bằng tình thương, đó là cái sự thực tập của chúng ta. Nghe pháp là những chất liệu để chúng ta xây dựng cái loại tình thương này. Thương mà không hiểu thì làm khổ người mình thương. Như vậy, muốn hiến tặng niềm vui cho người, chúng ta phải hiểu người, và với con mắt chánh niệm quan sát chúng ta sẽ thấy được. Chúng ta có thể nói rằng trong đạo Phật, thương yêu được làm bằng một chất liệu gọi là hiểu biết, mà hiểu biết là hoa trái của chánh niệm. Thương mà không hiểu thì chỉ giam nhau trong ngục tù, tự giam mình vào ngục tù và làm khổ lẫn nhau. Người này lập ra ngục tù để nhốt người kia lập ra ngục tù để nhốt chúng ta. Rồi thì vợ, chồng, anh em, con cái, bè bạn, khi mà thương nhau, chúng ta vẫn cứ muốn giam nhau trong ngục tù là vì mình không hiểu. Chỉ vì chúng ta không biết được nhu yếu sâu xa đích thực của chính bản thân mình và những người mà chúng ta thương, thành ra chúng ta là có cái khuynh hướng làm đau khổ nhiều. Vì vậy mà Đức Phật dạy tình thương phải được làm bằng hiểu biết. Nhưng mà vì hiểu rõ tâm chúng sinh, cho nên Đức Phật Ngài đi xa hơn nữa. Ngài nói rằng trong tình thương đó phải có niềm vui. Nếu không có niềm vui thì chúng ta chưa phải là từ, chưa phải là bi. Đây là một cái phương pháp khác nữa để mà chúng ta nhận diện được cái tình thương chân thật. Sự có mặt của niềm vui vô cùng, vô cầu vô lợi. Tu không phải là từ bỏ niềm vui. Niềm vui của người tu không phải chỉ phát sinh khi thấy người khác thành đạt và hạnh phúc, mà cả khi thấy mình nhẹ nhàng, thảnh thơi, mình cũng vui. Do vậy, một niệm nào mình thấy thánh thiện là mình vui. Một niệm nào mà mình thấy nhẹ nhàng, mình thấy rằng mình có thành tựu. Chẳng hạn, như khi chúng ta bước những bước chân thiền hành thảnh thơi, chúng ta tiếp xúc được với người mà mình đang nói chuyện đó, mình có mặt với người mình đang nói chuyện đó, mình vui là chúng ta thành tựu. Chúng ta cảm thấy thoải mái khi mà tiếp xúc với tiếng chim, tiếp xúc với tăng thân, rồi chúng ta nuôi dưỡng được cái trạng thái thư thái an nhàn, đó là niềm vui. Phật dạy chúng ta phải nuôi dưỡng thân tâm bằng niềm vui và cái sự nhẹ nhàng. Làm như vậy, chúng ta cũng thực tập được sự yêu thương. Chúng ta cần phải phân biệt tình thương trong sáng khỏe mạnh và thứ tình thương đam mê vướng mắc. Phải quán chiếu để nhận diện xem trong cái tình thương đó có chất liệu từ bi, hỷ và xả hay không. Nếu mà hoàn toàn trong đó không có chất liệu nào của từ bi hỷ xả, thì tình thương đó chắc chắn chúng ta đang chế tác bằng sự đau khổ của mình và cái sự đau khổ của người khác. Nếu mà chất liệu của từ bi hỷ xả quá ít, thì người ta vẫn còn đang đi theo cái con đường vướng mắc của sầu hận, của đau khổ, của đọa đày. Chúng ta tu, chúng ta tập, chúng ta biết như vậy, khi mà thấy mình không có, mình phải làm cho có, mà có quá ít thì mình phải làm cho nhiều. Cho nên chúng ta phải thực tập mỗi ngày để chuyển hóa các yếu tố tích cực của tình thương và nuôi dưỡng chất liệu từ bi hỷ xả càng ngày càng thêm lớn. Kính thưa đại chúng, một tình thương chân thật là một tình thương có chất liệu tự do. Người thương có tự do và người được thương vẫn không mất tự do. Người đó không cần phải hội đủ những điều kiện nào mới có được tình thương, mà chúng ta phải hiểu rằng tôi thương anh vì anh cần, tôi thương chị tại vì chị thiếu tình thương, tôi đến với anh, với chị, với cô, với bác là tại vì anh, chị, cô, bác có cái nhu cầu cần, cho nên tôi đến. Không phải vì anh đã theo cùng một tôn giáo mà tôi thương, không phải vì em đẹp mà tôi thương, không phải vì một cái lý do nào cả, mà tình thương này là không điều kiện. Tình thương không phân biệt như vậy là tình thương có xả. Tình thương đích thực này, người gọi là kẻ thù cũng được thương. Người mà oán ghét mình cỡ mấy đi nữa, chúng ta vẫn có thể thương được. Tại vì người kia cũng đau khổ, cũng cần chuyển hóa đau khổ, cũng cần được hạnh phúc, cho nên chúng ta thương. Khi mà chúng ta nhìn người gọi là kẻ thù mà chúng ta thấy được cái nhu yếu đó, thì chúng ta thương được kẻ thù của chúng ta. Mà khi thương được rồi thì chúng ta không có kẻ thù nữa. Cho nên trong tình thương đích thực không có kẻ thù, không có người thân. Có những chủ thuyết nói rằng mình phải phân biệt bạn với thù, mình không được thương thù mà chỉ được thương bạn thôi. Nhưng mà trong giáo lý của Đức Phật không nói như vậy. Cái cách chế tác tình thân đó, trong giáo lý của Phật thì Đức Phật nói rằng người nào khổ là mình thương, tại vì người đó cần tới tình thương cho nên chúng ta thương. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, muốn chế tác tình thân chúng ta phải ghi nhận chân tâm duyên sanh, mà qua đó các khả năng phòng hộ cá căn phải phát triển các loại tình từ bi hỷ xả cho đến nơi đến chốn. Tại vì từ là cái khả năng, là cái năng lượng làm cho chúng ta vui. Bi là cái năng lượng làm cho tiêu tan những cái nỗi khổ niềm đau. Chúng ta chỉ có thể thực hiện được từ và bi khi mà chúng ta biết tu tập và quán chiếu. Như vậy, từ hiểu biết mà đi với thương yêu, rồi chúng ta biến thành hành động. Tình thương biến thành hành động, chứ không phải chỉ là ức tưởng. Mà làm được như vậy có nghĩa là chúng ta đã thành công trong việc chế tác tình thân giữa chúng ta và những người chung quanh. Người mà được thừa hưởng cái tình thân này nhất phải nói là người thân trong gia đình của chúng ta. Kính thưa đại chúng, bài pháp cách chế tác tình thân đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về các đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.